77. Kinh Maha Sakuludaji. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Dương Xá, Veluvana Trúc Lâm, tại Kalanda Kanivaba, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ có rất nhiều vị du sĩ có thời danh, có danh tiếng, trú ở Muranivaba cộng Tước Lâm. Tu viện các du sĩ như Adugara, Vajradhara và du sĩ Sakuludaji cùng với các vị du sĩ thời danh, danh tiếng khác. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Rajagaha, ta hãy đi đến Muranivaba tu viện các du sĩ, đi đến gặp du sĩ Sakuludaji. Rồi Thế Tôn đi đến Muranivaba tu viện các du sĩ. Lúc bấy giờ du sĩ Sakuludaji đang ngồi cùng với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như dương luận, tạc luận, đại thần luận, binh luận, bố quý luận, chiến đấu luận, thực luận, ẩm luận, y luận, sàng luận, qua mang luận, hương liệu luận, thân tộc luận, xa thừa luận, thôn luận, trấn luận, thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu, vô hiện hữu luận. Du sĩ Sakuludaji thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: các tôn giả hay nhỏ tiếng, các tôn giả hay lặng tiếng, này Sa môn Gotama đang đến. Vị tôn giả ấy ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh có thể sẽ ghé tại đây. Các du sĩ ấy đều im lặng. Rồi Thế Tôn đến chỗ du sĩ Sakuludaji. Du sĩ Sakuludaji bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, Thiền Lai Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludaji lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakuludaji đang ngồi một bên: này Udaji, này các vị họp nhau ở đây đang bàn vấn đề gì, và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng con đang hồi hộp bàn luận, vậy sao Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, trong những ngày trước, nhiều ngày trước nữa, khi các vị Sa Môn, Bà La Môn thuộc nhiều ngoại đạo sai khác ngồi lại và tập hợp tại luận nghị đường, đối thoại này được khởi lên. Thật lợi ích thay cho dân chúng Anga và Magadha, thật tốt đẹp thay cho dân chúng Anga và Magadha khi được những vị Sa Môn, Bà La Môn, nay là những vị lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, những vị sư trưởng đồ chúng, những vị thời danh, những tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Ngài Burana Kassapa Bất Lan Ca Diếp này là bậc lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Ngài Makali Gosala này như trên. Ngài Ajita Kesa Kambali, Ngài Bakuda Kakkayada, Ngài Sanjaya Bilathibuta, Ngài Nigantha Natabutta này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng, vị này đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Sa môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng, vị này đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Trong những bậc tôn giả Sa môn, Bà La môn này, những bậc lãnh đạo hội chúng, những bậc lãnh đạo đồ chúng, những bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, những bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng, vị nào được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường? Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng đã sống nương tựa như thế nào? Ở đây có một số người đã nói như sau: vị Buddhana Kassapa này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng đã không sống nương tựa Buddhana Kassapa. Thuở xưa Buddhana Kassapa thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đấy một đệ tử của Buddhana Kassapa nói lớn tiếng như sau: chư tôn giả, chớ có hỏi Buddhana Kassapa về ý nghĩa này, vị ấy không biết ý nghĩa này, chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này, chúng tôi sẽ trả lời về ý nghĩa này cho chư tôn giả. Thuở xưa Buddhana Kassapa giang tay khóc lóc nhưng không được nghe theo. Chư tôn giả hãy nhỏ tiếng, chư tôn giả hãy lặng tiếng. Những vị ấy không hỏi chư tôn giả, những vị ấy hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy. Nhiều đệ tử của Buddhana Kassapa sau khi kích bác Buddhana Kassapa bỏ đi và nói: ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này, làm sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hành, ta theo chánh hành. Điều ta nói có tương ưng, điều ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước ông lại nói như sau, điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Chủ trương của ông đã bị lật ngược, câu hỏi của ông đã bị bài bác, ông đã bị thuyết bại. Hãy đến giải dây lời nói ấy nếu có thể được, gắng thoát khỏi lối bí. Như vậy Buddhana Kassapa không được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường. Và sau khi cung kính tôn trọng, các đệ tử đã không sống nương tựa Buddhana Kassapa. Trái lại, Buddhana Kassapa đã bị mạ lị với những lời bắn giết vì hành động của mình. Có một số người đã nói như sau: vị Makkhali Gosala này, như trên, Ajita Kesa Kambali, Bakuda Kakajana, Sanjaya Palathibutta, vị Nigantha Natabutta này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng đã không sống nương tựa Nigantha Natabutta. Thuở xưa Nigantha Natabutta thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây một đệ tử của Nigantha Natabutta lớn tiếng nói như sau: chư tôn giả, chớ có hỏi Nigantha Natabutta về ý nghĩa này, vị ấy không biết ý nghĩa này, chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này, chúng tôi trả lời về ý nghĩa này cho chư tôn giả. Thuở xưa Nigantha Natabutta giang tay khóc lóc nhưng không được nghe theo. Chư tôn giả hãy nhỏ tiếng, chư tôn giả hãy lặng tiếng. Những vị ấy không hỏi chư tôn giả, những vị ấy hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy. Nhiều đệ tử của Nigantha Natabutta sau khi kích bác Nigantha Natabutta bỏ đi và nói: ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này, làm sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hành, ta theo chánh hành. Điều ta nói có tương ưng, điều ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước ông lại nói sau, điều đáng nói sau ông lại nói trước. Chủ trương của ông đã bị lật ngược, câu nói của ông đã bị bài bác, ông đã bị thất bại. Hãy đến giải dây lời nói ấy nếu có thể được, gắn thoát khỏi lối bí. Như vậy Nigantha Natabutta không được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường. Và các đệ tử không có sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa Nigantha Natabutta. Trái lại Nigantha Natabutta đã bị mạ lị với những lời mắng giết vì hành động của mình. Có một số người nói như sau: Sa môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng. Và vị này được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa Sa môn Gotama. Thuở xưa Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây một đệ tử của Sa môn Gotama ho thành tiếng. Một vị đồng phạm hạnh dùng đầu gối đập nhẹ vào người ấy và nói: tôn giả hãy lặng tiếng, tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Trong khi Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng đàn hắn, không có một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình kỳ vọng, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta được nghe. Ví như có người tại ngã tư đường đang bóp dắt một bánh mật ong nhỏ trong sạch, và đại chúng đang sống nhiệt tình kỳ vọng. Cũng vậy, trong khi Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng đằng hắng, không một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình kỳ vọng nghĩ rằng Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta sẽ được nghe. Các đệ tử của Sa môn Gotama sau khi cãi lộn với các vị đồng phạm hành từ bỏ tu học trở lại hoàng tục, các vị ấy vẫn tán thán bậc đạo sư, tán thán pháp, tán thán tăng, tự gọi trách mình, không gọi trách người khác. Chính chúng ta thật bất hạnh, chính chúng ta thật thiếu phước. Dầu chúng ta xuất gia trong pháp luật được khéo giảng như vậy mà không thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ thanh tịnh cho đến trọn đời. Họ trở thành những người giữ giường hay những người cư sĩ và sống thọ trì năm giới. Như vậy, Sa môn Gotama được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Sa môn Gotama. Nệ Udayi, ông thấy nơi ta có bao nhiêu pháp mà do các pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế Tôn có năm pháp mà do năm pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Thế nào là năm? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hành ăn ít. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hành ăn ít. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ nhất con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nào, và tán thán hành biết đủ với bất cứ loại y nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nào, và tán thán hành biết đủ với bất cứ loại y nào. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ hai con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, và tán thán hành biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, và tán thán hành biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ ba con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàng tọa nào, và tán thán hành biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàng tọa nào, và tán thán hành biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ tư con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống diễn ly và tán thán hành sống diễn ly. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống diễn ly và tán thán hành sống diễn ly. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ năm con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Chính năm pháp này, Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế Tôn. Do năm pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Sa môn Gotama ăn ít và tán thán hành ăn ít. Này Udayi, nếu như vậy, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Thời này Udayi, có những đệ tử của ta chỉ ăn với một bát Kusa, chỉ ăn với nửa bát, chỉ ăn với trái cây Veluva, chỉ ăn với nửa trái cây Veluva. Và này Udayi, còn ta, có khi ta ăn hơn một bình bát này, có khi ta ăn nhiều hơn như vậy nữa. Samun Gautama ít ăn và tán thán hành ăn ít. Này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi tôn trọng, cung kính, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, những đệ tử ấy của ta sống nương tựa vào ta, chỉ ăn với một bát, chỉ ăn với nửa bát, chỉ ăn với trái cây Veluva, chỉ ăn với nửa trái cây Veluva. Những vị ấy vì pháp hành này đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không tôn trọng, cung kính, không sống nương tựa vào ta. Samun Gautama sống biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hành biết đủ với bất cứ loại y nào. Này Udayi, nếu như vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, có những đệ tử của ta sống mặc phấn tạo y, mặc thô y. Những gì ấy lượm từng mảnh vải từ bãi Tha Ma, hay từng đống rác, hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo Sangati Tăng Già Lê, họ mang loại áo ấy. Còn ta, này Udayi, có khi ta mặc vải y của cư sĩ cúng dường. Các chỗ sờn mỏng được bệnh chắc lại với dây tơ cây bí trắng. Samun Gautama sống biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hành biết đủ với bất cứ loại y nào. Này Udayi, nếu như vậy các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi tôn trọng, cung kính, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, những gì đệ tử ấy của ta sống mặc phấn tạo y, mặc thô y. Những gì ấy lượm từng mảnh vải từ bãi Tha Ma, hay từ đống rác, hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo Sangati, họ mang loại áo ấy. Những gì ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Samun Gautama sống biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hành biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Nếu vì vậy, này Udayi, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, có những đệ tử của ta chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, không bỏ sót nhà nào, tự thỏa mãn với những món ăn mảy múng. Khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi cũng không chấp nhận. Còn ta, này Udayi, đôi khi ta nhận ăn những chỗ được mời, nhận ăn các thứ gạo, cháo. Trong ấy các hạt sen được dứt bỏ, các loại canh, các loại trợ gì. Samun Gautama sống biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hành biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, những vị đệ tử ấy của ta chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, tự thỏa mãn với những món ăn mảy múng. Khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi cũng không chấp nhận. Những vị ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Samun Gautama sống biết đủ với bất cứ sàng tọa nào và tán thán hành biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Nếu như vậy, này Udayi, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, có những đệ tử của ta sống dưới gốc cây, sống ở ngoài trời. Những vị ấy trong 8 tháng không sống dưới mái che nào. Còn ta, này Udayi, có đôi khi ta sống dưới những ngôi lầu có gác nhỏ, có tu vô trong và ngoài được che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa sổ khép kín. Samun Gautama sống biết đủ với bất cứ sàng tọa nào và tán thán hành biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Và nếu như vậy, này Udayi, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, các vị đệ tử ấy của ta sống dưới gốc cây, sống ở ngoài trời, trong 8 tháng không sống dưới mái che nào. Những vị ấy vì pháp hành này đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính tôn trọng, không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gotama là vị sống diễn ly và tán thán hành diễn ly. Này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính để cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng, sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, có những đệ tử của ta sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng. Sau khi đi sâu vào trong rừng núi, trong các trú xứ xa vắng, sống tại các chỗ ấy, và nửa tháng một lần mới trở về giữa tăng chúng để tụng đọc giới bổn. Còn ta, này Udayi, đôi khi ta sống đơn dây xung quanh bởi các tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo. Sa môn Gotama là vị sống diễn đi và tán thán hành diễn đi. Và nếu như vậy, này Udayi, các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, các vị đệ tử ấy của ta sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng. Sau khi đi sâu vào trong núi, trong các trú xứ xa vắng, sống tại các chỗ ấy, và nửa tháng một lần mới trở về giữa tăng chúng để tụng đọc giới bổn. Những vị đệ tử ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính tôn trọng không sống nương tựa vào ta. Như vậy, này Udayi, các đệ tử của ta do năm pháp này không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và không cung kính tôn trọng không sống nương tựa vào ta. Này Udayi, lại có năm pháp khác, do năm pháp này các đệ tử của ta cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta. Thế nào là năm? Ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta thán phục tăng thượng giới. Sa môn Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu giới quẩn tối thượng. Này Udayi, chính đệ tử của ta thán phục tăng thượng giới nghĩ rằng Sa môn Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu giới quẩn tối thượng. Đây là pháp thứ nhất. Này Udayi, các đệ tử của ta cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta. Lại nữa, này Udayi, các đệ tử của ta thán phục tri kiến di diệu khi nói ta biết, nghĩa là Sa môn Gotama có biết. Khi nói ta thấy, nghĩa là Sa môn Gotama có thấy. Sa môn Gotama thuyết pháp với thắng trí, không phải không với thắng trí. Sa môn Gotama thuyết pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Sa môn Gotama thuyết pháp có thần thông lực, không phải không có thần thông lực. Này Udayi, chính đệ tử của ta thán phục tri kiến di diệu và nghĩ rằng khi nói ta biết, nghĩa là Sa môn Gotama có biết. Khi nói ta thấy, nghĩa là Sa môn Gotama có thấy. Sa môn Gotama thuyết pháp với thắng trí, không phải không với thắng trí. Sa môn thuyết pháp với nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Sa môn Gotama thuyết pháp có thần thông lực, không phải không có thần thông lực. Đây là pháp thứ hai. Này Udayi, các đệ tử của ta cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta. Lại nữa, này Udayi, đệ tử của ta thán phục tăng thượng trí tuệ, và sự kiện này không thể xảy ra khi họ nghĩ rằng Sa môn Gotama là vị có trí tuệ và thành tựu tuệ quẩn tối thượng. Tuy vậy, ngài không thấy trước một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên trong hiện tại, mà ngài không luận phá sau khi khéo léo nạn phá với chánh pháp. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Các đệ tử của ta sau khi biết như vậy, thấy như vậy, có thể làm gián đoạn một cuộc đàm thoại đang diễn tiến nửa chừng không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Udayi, ta không chờ đợi sự giáo giới từ nơi những đệ tử của ta. Trái lại, chính những đệ tử của ta chờ đợi sự giáo giới từ nơi ta. Do vậy, này Udayi, sự kiện này không thể xảy ra khi các đệ tử của ta thán phục tăng thượng trí tuệ và suy nghĩ Sa môn Gotama là bậc có trí tuệ và thành tựu tuệ quẩn tối thắng. Tuy vậy, ngài không thấy trước một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên trong hiện tại, mà ngài không luận phá sau khi khéo léo nạn phá với chánh pháp. Đây là pháp thứ ba. Này Udayi, mà các đệ tử của ta cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta. Lại nữa, này Udayi, những đệ tử của ta bị đắm chìm trong đau khổ, bị đau khổ chi phối, đến ta và hỏi về khổ thánh đế. Được hỏi về khổ thánh đế, ta trả lời cho họ. Ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của ta. Họ hỏi ta về khổ tập, khổ diệt đạo thánh đế. Ta trả lời cho họ. Ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của ta. Đây là pháp thứ tư. Này Udayi, mà các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này tu tập bốn niệm xứ. Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để giúp phục tham ưu trên đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Và ở đây, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập bốn chánh cần. Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng sinh tấn, sách tâm trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn cố gắng sinh tấn, sách tâm trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tâm trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm trì tâm. Và ở đây, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này tu tập bốn thần túc. Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo tu tập thần túc câu hữu với dục thiền định tinh cần hành, tinh tấn thiền định, tâm thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tư duy thiền định tinh cần hành. Và ở đây, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này tu tập năm căn. Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo tu tập tính căn hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Tu tập tinh tấn căn, tu tập niệm căn, tu tập định căn, tu tập tuệ căn hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này tu tập năm lực. Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo tu tập tính lực hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, tu tập tinh tấn lực, tu tập niệm lực, tu tập định lực, tu tập tuệ lực hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ và thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập bảy giác chi. Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ diễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ diệt hướng đến xả, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, y chỉ diễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ diệt hướng đến xả. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập thánh đạo tám ngành. Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định. Và ở đây, này Udayi, các vị đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập tám giải thoát, tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc, thấy các ngoài sắc, đó là giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên con đường ấy, đó là giải thoát thứ ba. Diệt hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng đối ngại, không suy tư đến những tưởng khác biệt. Với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Diệt hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Diệt hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư, không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Diệt hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Diệt hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập tám tháng xứ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoài sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoài sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta thấy ta biết, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông kanikara màu vàng, sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông Pandujivaka màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sáng đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc màu trắng, sắc màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như sao mai osadi màu trắng, sắc màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu trắng, sắc màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc màu trắng, sắc màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập 10 biến xứ. Một vị biết được đất biến xứ trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được nước biến xứ. Một vị biết được lửa biến xứ. Một vị biết được gió biến. Một vị biết được sanh biến. Một vị biết được vàng biến. một vị biết được đỏ biến, một vị biết được trắng biến, một vị biết được hư không biến, một vị biết được thức biến xứ trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Và ở đây, này Uddhayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Uddhayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập bốn thiện. Ở đây, này Uddhayi, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, ghi tầm ghi tứ. Vị tỳ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Uddhayi, như một người hầu tắm lão luyện, hai đệ tử người hầu tắm sau khi rắc bột tắm trong thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không thấy chảy thành giọt. Cũng vậy, này Uddhayi, vì tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Lại nữa, này Uddhayi, vị tỳ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị tỳ kheo ấy thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này Uddhayi, ví như một hồ nước, nước từ trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra. Và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lành, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lành ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này Uddhayi, vì tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Lại nữa, này Uddhayi, vị tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ và các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú vào thiền thứ ba. Vị tỳ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này Uddhayi, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lành ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lành ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này Uddhayi, vì tỳ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Lại nữa, này Uddhayi, vì tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị tỳ kheo ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này Uddhayi, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này Uddhayi, vị tỳ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Và ở đây, này Uddhayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Uddhayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tuệ tri như sau. Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa, và bị trói buộc. Ví như này Udayi, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa khéo mài, sáng chói, không quế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy. Hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa khéo mài, sáng chói, không quế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này biết được như sau: thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này chú tâm hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Ví như, này Udayi, một người rút một cây lao ra ngoài vỏ, người ấy nghĩ đây là vỏ, đây là cây lao, vỏ khác cây lao khác, và cây lao từ vỏ rút ra. Ví như, này Udayi, một người rút thanh kiếm từ bao kiếm, người ấy nghĩ đây là thanh kiếm, đây là bao kiếm, thanh kiếm khác, bao kiếm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Ví như, này Udayi, một người lột xác một con rắn, người ấy nghĩ đây là con rắn, đây là xác rắn, con rắn khác, xác rắn khác, và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra. Cũng vậy, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này chú tâm hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông. Vì ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ, rồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước, không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật đó có đại quay lực, đại quay thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Ví như, này Udayi, một người thợ gốm khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Ví như, này Udayi, một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đẽo khéo dũa, có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Ví như, này Udayi, người thợ vàng khéo tay, hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tinh nguyễn, có thể làm các loại đồ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông. Vì ấy chứng được các thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ, rồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trong nước không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng. Những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng khí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe được hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gần. Ví như này Udayi, một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập xõa và tiếng kiển. Người ấy nghĩ, đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng sập xõa, tiếng kiển. Cũng vậy, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe được hai loại tiếng chư thiên và người, xa và gần. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình được biết như sau: tâm tham biết là tâm tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm sân biết là tâm sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm si biết là tâm si, tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú biết là tâm không chuyên chú, tâm đại hành biết là tâm đại hành, tâm không đại hành biết là tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Ví như, này Udayi, một người đàn bà, một người đàn ông, một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch sáng suốt hay một chậu nước trong, nếu mặt có tỳ vết liền biết mặt có tỳ vết, nếu mặt không có tỳ vết liền biết mặt không có tỳ vết. Cũng vậy, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình được biết như sau: tâm tham biết là tâm tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm sân biết là tâm sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm si biết là tâm si, tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú biết là tâm không chuyên chú, tâm đại hành biết là tâm đại hành, tâm không đại hành biết là tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này, nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, các vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Ví như, này Udayi, một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ, ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này, từ nơi làng nọ ta đã trở về làng của ta. Cũng vậy, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, như trên. Như vậy, các vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Những gì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh nào làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiền thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, các vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của họ. Ví như này Udayi, một tòa lầu có thượng đài giữa ngã tư đường. Một người có mắt đứng trên ấy sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người ấy nghĩ rằng những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên con đường, những người này ngồi giữa ngã tư hay trên đài thượng. Cũng vậy này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh như trên đều do hạnh nghiệp của họ. Và ở đây này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Lại nữa này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ví như này Udayi, tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ sông thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sàn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ, dễ nghĩ đây hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sàn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và ở đây này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Này Udayi, đây là pháp thứ năm. Do pháp này, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta. Và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta, này Udayi, do năm pháp này, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta. Và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Sakuludayi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Sakuludayi thứ 77.